Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Người phục vụ lầm bầm. Lời của Chúa được chép trong sách Dân Số Ký đoạn 11 câu 24 đến câu 30.
Môi-se bèn đi ra, thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự, rồi nhóm hiệp 70 người trong bực trưởng lão của dân sự, đặt để xung quanh trại. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây, phán cùng Môi-se. Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão. Vừa khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi. Có hai người ở lại trong trại quân. Một người tên là En-đác, một người tên là Mê-đác, được thần cảm động, nói tiên tri tại trại quân. Hai người này thuộc về bọn được biên tên, nhưng không có đến hội mạc. Một đứa trai trẻ chạy thuật lại cùng Môi-se rằng En-đác và Mê-đác nói tiên tri trong trại quân. Giô-suê, con trai của Nun, là người hầu việc Môi-se, đáp lại mà rằng: "Hỡi Môi-se, chúa tôi, hãy cấm chúng nó." Môi-se đáp rằng: "Ngươi ganh cho ta chăng? Ôi, chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ." Môi-se và mấy người trưởng lão đều lui vào trại quân.
Câu gốc: người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 8. Câu hỏi suy gẫm: có nan đề gì xảy ra giữa vòng các trưởng lão? Ông Giô-suê phản ứng thế nào? Ông Môi-se đã dạy ông điều gì? Bạn cần làm gì để thắng hơn sự lầm bầm khi phục vụ Chúa? Nan đề lại tiếp tục xảy ra khi hai trưởng lão En-đác và Mê-đác không đến theo lệnh triệu tập của ông Môi-se, nhưng ở lại trong trại quân và nói tiên tri. Chúng ta không biết lý do hai trưởng lão này không đến, nhưng vì không có lời khiển trách nào về sự vắng mặt của hai ông, và Đức Chúa Trời vẫn chứng thực chức vụ của họ qua việc cảm động họ nói tiên tri, đã chứng tỏ họ không làm gì sai trật. Khi nghe báo cáo sự việc, ông Giô-suê đã đề nghị ông Môi-se cấm hai người này nói tiên tri. Môi-se đáp rằng: ngươi ganh cho ta chăng? Câu hỏi cho thấy động cơ ganh tị của ông Giô-suê. Là người hầu việc Môi-se, nên có thể ông Giô-suê không muốn hai ông En-đác và Mê-đác, những người ở nhà, cũng có thể nhận lấy quyền năng và thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho. Ông đã phản ứng cách tiêu cực và lầm bầm với ông Môi-se. Điều tương tự cũng từng xảy ra giữa vòng các sứ đồ khi họ cấm những người không thuộc nhóm của họ nhân danh Chúa Giê-xu mà trừ quỷ. Mác đoạn 9 câu 38. Đừng quên, chúng ta không phục vụ con người, cũng không phục vụ cho chúng ta, mà là phục vụ Đức Chúa Trời. Do đó, đừng giới hạn công việc của Ngài. Philip đoạn 1 câu 15 đến câu 21. Ngày nay, chúng ta cũng có thể rơi vào sai lầm của ông Giô-suê trong sự phục vụ khi cho rằng chỉ có mình là đúng, hoặc không chấp nhận những người không cùng phe của mình, hoặc ganh tị vì thấy anh chị em được Chúa sử dụng cách hiệu quả. Môi-se đáp rằng: ngươi ganh cho ta chăng? Ôi, chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. Câu 29. Ông Môi-se đã dạy ông Giô-suê thấy rõ sự sai lầm của ông và giúp ông nhận thức đúng đắn về sự phục vụ Chúa. Thiếu đi nhận thức đúng đắn này có thể đem đến những sự chia rẽ và cả những lời lầm bầm làm tổn thương nhau trong sự phục vụ. Ngày nay, chúng ta cũng hãy mở rộng công việc Chúa cho nhiều người, và càng nhiều người phục vụ Chúa càng tốt, cho dù có những khác biệt với mình. Luôn nhớ rằng, sự kêu gọi và ban ơn cho chức vụ là công việc của Đức Chúa Trời, không phải là việc của chúng ta. Người lãnh đạo thuộc linh đừng bao giờ suy nghĩ mình cho phép anh chị em mình phục vụ Chúa, và nếu họ không theo ý mình thì cắt bỏ công việc của họ. Nhưng hãy khiêm nhường, cùng nhau hợp tác phục vụ Chúa, và hãy hết sức khích lệ và tạo cơ hội cho mọi người cùng phục vụ Chúa. Bạn đang khích lệ hay ngăn chặn người khác phục vụ Chúa? Cảm tạ Chúa về hội thánh của Ngài, về những chị em cùng dự phần phục vụ Chúa với con. Xin cho con tìm kiếm vinh quang của Chúa và hết lòng gây dựng hội thánh, để con luôn khiêm nhường trước Chúa và trước anh chị em mình. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.